นะโมอะระหังตัสส
ะอะระหังตัส
สะใช่สิจำสิ่งพระของนี้đóng một vai trò rất là quan trọng một cuộc khổ niệm thành công hay không là nhờ cái người hướng dẫn khéo léo sự uyển chuyển phương tiện gỡ được những cái khó khăn chướng ngại đang hiện hành cho người bệnh hay không. Trong ngày hôm qua ở tại đây chúng ta có một cuộc khổ niệm, và ở bên Tây Úc cũng có một cuộc khổ niệm. Bên Tây Úc thì một vị đó đã ra đi. Ở đây thì vị đồng tu chỉ bệnh mà thôi. Trong khi cuộc khổ niệm ở bên Tây Úc, vị ông đã đến đó tham gia qua 3 ngày. Và trở về đây thì mạnh miệng tuyên bố là vị này có cái xác suất thành công 95%. Dù rằng là vì đó hồi giờ tình thực ra là một câu kinh cũng không biết, một tiếng niệm Phật cũng chưa niệm qua. Nhưng mà khi bác sĩ phát hiện bệnh ung thư, mới hoán kinh hồn vía, chạy lung tung beng hết, vô tình lại gặp được những người trong ban hộ niệm chỉ dẫn khuyên khích niệm Phật. Vì này là phát tâm niệm Phật một cách hết sức là dũng mãnh, thế là từ đầu không có gì hết trơn, khi gặp đặt ngay vô cái cầu A Di Đà Phật ấy. Thế mà tối hôm qua mình hộ niệm về thì mới nghe một cái tin làm choáng váng mặt mày, nói là cái vị này không được vãng sanh. Trong khi thì Diệu Âm lúc đang hồi niệm cho cái vị ở đây, còn nói bây giờ đây tôi vẫn nghĩ rằng là cái người đó, dù mình chưa biết kết quả, nhưng mà vẫn giữ là 95%. Xin thưa thiệt với chư vị, khi mà nghe tin đó, làm cho Diệu Âm cũng thấy rất là ngỡ ngàng. Vì thực ra là khi hộ niệm cho vị đó, Diệu Âm đã hướng dẫn hết sức là cạn kẽ, và trong 3 ngày còn đưa ra cái bài thi vẫn sanh, để coi thử là cái vị này còn vướng cái gì không. Thì hoàn toàn là 3 lần thí nghiệm như vậy thì đều chấm là 100% được vãng sanh, không có một cái gì gọi là trở ngại hết. Và trước khi ra về, vị đó cũng nói là nhất định tôi phải đi về Tây Phương, tôi phải làm gương cho cả gia đình. Tôi biết tại vì cả gia đình của chị đó là người thiên chúa giáo. Ấy thế mà khi nghe cái chuyện là sau khi hộ niệm hơn 8 tiếng đồng hồ, thần tướng không tốt mà nóng tại bụng, làm cho Diệu Âm giật mình, mới điện thoại và điều tra thì mới xảy ra một sự việc như thế này. Là trước một ngày tắt thở, người gia đình anh em gì đó bắt buộc cái bà đó phải thay đổi cái di chúc, trong đó có liên quan về tiền bạc. Quý vị tưởng tượng đi, một người sắp chết nằm trên giường bệnh, tất cái tay không lên, làm sao mà đặt bút chúng ký vào cái tờ di chúc. Trong khi tờ di chúc xóa đi thì luật sư không chịu, nói là nếu mà xóa bỏ thì không có giá trị, phải đánh lại cái tờ di chúc, rồi nhờ một người làm chứng chứng vô, rồi cầm cái tay cô chị đó đặt lên để ký. Thì bức xúc này mà chị đó gặp trở ngại. Khi mà biết được cái tình trạng như vậy, thật sự hồi hôm tôi điện thoại qua bên đó, tôi làm dữ đến nỗi la ngay cả những người hồi niệm luôn, tôi trách luôn cái người mà cũng là đồng tu đứng làm chứng luôn, rồi tôi trách luôn với ông chồng. Tôi nói cứng lắm. Và tất cả mọi người thấy tôi làm dữ quá. Thế nên cũng cúi đầu nhận tội hết, không ai dám cãi hết trơn. Rồi cuối cùng, tôi nên bây giờ để tôi nói với Hương Linh, tức là cái người đó, tôi nói tôi chết. Tôi biết lấy cái điện thoại mới lớn ra. Trong khi ở đó thì có mười mấy người đang đứng chung quanh hồ niệm. Tôi mới bắt đầu khai thị cho người bệnh. Bây giờ nói lại thì tôi quên rồi. Nhưng mà lúc đó tôi tưởng tượng, nếu mà chúng ta ở tại đó thì tôi nghĩ rằng là cái điện thoại dù nhỏ nhưng mà cái tiếng nói của tôi nó vang vang cho tới động luôn cả cái phòng hồ niệm. Tôi nghĩ rất mạnh. Tại vì tôi biết rằng là qua cái lời khai thị này, nếu mà không có tác động gì đến cái vị nằm xuống hơn 8 giờ đồng hồ đó, thì sau đó vĩnh viễn không còn cách nào có thể cứu nữa rồi. Tại vì chắc chắn sau đó còn ai đứng ra khai thị hướng dẫn nữa. Tôi nói những lời rất là mạnh. Tôi nói tôi là dư âm, không phải ở sát bệnh viện, nhưng mà trước khi tôi đi về, chị đã hứa với tôi là chị ra đi theo A Di Đà Phật, và chị đã hứa là chị làm gương cho tất cả gia đình của chị về cái pháp Phật nhiệm mầu. Tại sao bây giờ đây chị đã xả bỏ báo thân hơn 8 tiếng đồng hồ rồi mà còn vướng nạn? Một đời này gặp được cầu A Di Đà Phật, nói thẳng rằng là trong vô lượng kiếp qua thì chưa bao giờ gặp trường hợp này đâu. Nó quý giá như vậy đó, hy hữu như vậy đó, thì tại sao, lý do gì mà không chịu theo A Di Đà Phật để về Tây Phương mà còn ở tại đây? Có phải vì một chút tiền bạc vô thường mà chỉ đành đoạn chấp nhận vô lượng kiếp nữa trong khổ đau? Đáng thôi, chị hứa là chị sẽ về Tây Phương cứu cả ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ. Bây giờ chị đòi lạc này, ai cứu? Chị muốn làm gương cho cả con cái, chồng, những người thân Phật pháp như màu. Ai làm gương cho chị bây giờ đây? Tôi rất là mạnh, mạnh lắm. Tôi nên mau mau tỉnh ngộ kịp thời, nhất định niềm A Di Đà Phật, về Tây Phương Cực Lạc, không được chần chờ một phút giây nào hết. Tôi nói rất mạnh, tôi nói không biết sao, tôi nói mạnh lắm. Và tôi nói với kiều vị đồng tu, tiếp tục niệm Phật hộ niệm cho chị 4 tiếng đồng hồ nữa. Thực ra thì ngay cả đêm hôm tôi nằm thấy bức xúc quá. Tôi nói không lý do gì mà một cái người đã phát tâm rất là vững mạnh, rất là mạnh đạo, kiên cường, mà đến nỗi mà tôi nghĩ không có cái sự kiên cường nào qua cái sự dũng mãnh phát tâm của chị, mà tại sao lại bị vướng như vậy? Cho nên tàn tật của ông ra là có lúc mà thân gái tôi định bắt điện thoại gọi tiếp. Nhưng mà mình thấy bây giờ lúc này người ta đang rối rồi mà mình la lần nữa thì cũng không nên, cho nên tôi ráng sáng là coi. Thì một cái chuyện xảy ra bất khả tư nghị. Sau 4 tiếng đồng hồ thì đó là chuyển đổi 100%. Thân tướng hồng hào, mê mại và hơi ấm thoát ra tại đỉnh đầu. Một cái hiện tượng xảy ra bất khả tư nghị. Và người chồng là một người Thiên Chúa giáo đã quỳ lạy ban nguyện. Cho nên mình thấy rõ rồi, pháp hộ niệm bất khả tư nghị. Quý vị cứ tưởng tượng đi, Phật dạy vạn pháp nhân duyên thành, có nhân có duyên sinh ra vạn pháp. Thì đó từ một người không biết tu gặp cái duyên bị bệnh phát khởi tu, Đây chắc có lẽ là do trong nhiều đời người kích đã tu có nhân rồi, gặp cái duyên là bị bệnh hoán kinh hồn vía chạy tâm chạy tục, gặp cái người hộ niệm người ta trí câu A Di Đà Phật, rõ ràng là duyên. Nhờ cái duyên đó mà phát khởi niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Khi đi về Tây Phương gặp những người hộ niệm hướng dẫn cụ thể, trước những giờ phút nằm trên giường bệnh có những trở ngại với gia đình không hóa giải được, nhưng mà nhờ chúng tôi lên hóa giải hoàn toàn là coi như buông bỏ hết, không còn vướng mắc nữa, rõ ràng đang thuận buồm xuôi gió đi về Tây Phương. Đúng rằng người này thành tựu không có trở ngại, đó là do thuận duyên ấy. Thế mà trước những giờ phút tắt hơi lại bị chiếc trước nạn của gia đình ép buộc phải đối di chúc, làm cho bức xúc. Vì bức xúc như vậy mà đành bó con đường Tây Phương, không chịu bản thân, làm cho bàn hộ niệm đó hoảng kinh hồn vía, không biết làm sao mà giải quyết. Rõ ràng cực lạc cũng trong một niệm, mà đọa lạc cũng trong một niệm. Giả sử như trong cảnh đọa lạc, tức là nóng đại bụng, tức là đang cảm ứng với những cảnh giới rất xấu trong tầng ác đạo, nếu mà không có một người nào vững vàng biết hộ niệm hướng dẫn cách cụ thể, thì làm sao mà vực cái tâm của người đó lại để mà chuyển đổi đi về Tây Phương. Quý vị thấy rõ ràng một niềm giác ngộ đi về Tây Phương, một niềm mê mờ đành phải chấp nhận thương đau vạn kiếp. Cho nên xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm quá ư là tuyệt vời, không tưởng tượng được. Một vị đó bây giờ dù có phát tâm như thế nào đi nữa, có dỗ như thế nào đi nữa, nhưng mà trước những cảnh bức xúc trước khi ra đi, làm sao mà thành đạo đi, làm sao mà giải thoát đây? Chỉ cần một câu khai giải, chỉ cần một người hộ niệm phương pháp hộ niệm cứu người này, bản thân Tây Phương Cực Lạc. Tổ Ông Hoàng nói cứu một người vãng sanh Tây Phương, công đức này vô lượng vô biên, hơn hẳn gieo duyên cho vạn người tu hành. Cho nên ở tại đây đã gặp được cái cơ hội niệm Phật, chúng ta đã biết giảng giải với nhau về phương pháp hộ niệm, về cách khai thị. Xin chư vị trân quý những cái chuyện này để mà chúng ta cứu nhau, cứu bà con chúng ta, cứu anh em chúng ta, cứu đồng tu chúng ta, mà sau cùng cứu chính mình nữa. Một buổi hộ niệm xin đừng bỏ qua, tại vì bỏ rồi, rồi khi người ta nói lại, mình không thể nào cảm nhận đúng đắn đâu. Mà chỉ cần tham gia, thấy như vậy, tự nhiên mình biết, mình hiểu, tự nhiên mình thực hành một cách đúng đắn, vững vàng, chính xác. Cứu người trong tầm tay, nguyện chư vị quyết lòng niệm Phật cứu người vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.